Mê mô bổn sư Thích Ca Mâu Nam mô bổn sư Mâu Ni Phật Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật, xin mời toàn thể đại chúng an tọa. Dạ, A Di Đà Phật. Sức khỏe của đại chúng trong mấy ngày qua có được tốt không? Có ai sổ mũi không? Dạ, A Di Đà Phật. Hôm nay đúng ra thì nói một cái bài khác, tuy nhiên chắc là nói tiếp đi ha. Mới có pha tập 1 phần 1, hôm nay là tập 2 phần 2 ha. Tiếp theo cho nó hết rồi khi nào mà có dịp thì nói qua cái vấn đề khác. Và hôm qua đó thì chúng tôi có nói sau khi mà Lục Tổ Huệ Năng trên đường đi đốn củi trong cái vấn đề sanh nhai và đi ngang qua một cái dãy núi, thì Ngài đã nghe được cái người nông dân ở trong rừng tụng kinh Kim Cang. Và đến cái câu mà chỉ có nghe một câu thôi mà Ngài đã hốt nhiên đại ngộ ở trong kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì Ngài đã ngộ được đạo. Trong cái thời điểm đó đó, nếu mà chúng ta để ý đó, thì nó không có cái gì là to tát và lớn lao lắm đối với cái sự truyền bá đạo pháp đến trong tương lai. Chỉ đơn giản Ngài ngộ đạo và sau đó thì Ngài đến với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để mà học đạo. Tuy nhiên sau đó đó thì Thiền Tông đã được thịnh hành ở Trung Quốc và thêm các những cái vùng phụ cận. Chỉ một người ngộ đạo thì mang đến cho rất nhiều chúng sanh được lợi lạc. Chúng ta không có nói đến Đức Thế Tôn của chúng ta. Và đến thế kỷ thứ 20 này, vào năm 1985 trở về trước đó, thì dĩ nhiên là Phật giáo riêng ở cái nước Na Uy này cũng có một phần nào đó đã du nhập vào. Nhưng mà cái sự sinh hoạt, cái sự khởi sắc, cái sự truyền bá rộng rãi đến trong mọi cộng đồng sắc tộc, nó không có cái bề dày và cái bề rộng của nó như ngày hôm nay. Khi đến năm 1986 thì Hòa Thượng Phương Trượng ở đây đặt chân đến Na Uy này, bắt đầu Phật giáo đã khởi sắc và đã tiếp tục lan tỏa mọi nơi, trước tiên là trong cộng đồng người Việt và sau đó thì với mọi sắc tộc khác nhau. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy giáo pháp Phật Đà riêng ở cái xứ sở này đã phát triển, đã làm lợi lạc không biết bao nhiêu chúng sanh. Thì đó là những cái điểm mà suốt 2.500 năm lời dạy của Đức Phật đã đến với nhân sinh, đã đến với xã hội này một cách rất là thực tiễn, thiết thực và lợi ích cho mọi người. Do vậy mà trong mỗi chúng ta, khi mà được thừa hưởng cái lời dạy này từ nơi Đức Thế Tôn, từ nơi Chư Tổ, bao gồm có những vị thánh nhân và những vị phàm tăng, chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có những vị thánh tăng mới có thể làm được những cái điều tuyệt vời này. Trong đó phải có những vị phàm tăng, bởi vì trải dài 2.500 năm, không có những vị phàm tăng nối tiếp cái dòng mạch của Đức Thế Tôn thì Phật Pháp của chúng ta đã bị đứt đoạn. Do vậy mà ở trong mỗi người đệ tử của chúng ta, đệ tử của Đức Phật, luôn luôn lúc nào cũng ghi nhớ cái công ơn này của chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng và tất cả các vị thiện hữu tri thức ở trong cái sinh hoạt xã hội này. Cái đến là hai cái điều nữa mà chúng tôi muốn nói, đó là cái ân của quốc gia chúng ta. Ngồi cái ân tam bảo bắt đầu nóng rồi ha, lấy ra. Đó là thuận theo tự nhiên. Nóng lạnh nó cũng bất thường lắm. Lạnh thì chúng ta giữ cho nó ấm, mà nóng thì chúng ta để cho nó thoải mái. Đó. Những người lãnh đạo ở trong tất cả các cái lãnh thổ, các cái quốc gia mà chúng ta đang có mặt, đang sống ở trong cái khu vực đó, cái quốc gia đó. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay mà chúng ta có cuộc sống an ổn, hạnh phúc, mọi phương tiện trong cuộc sống chúng ta đều đầy đủ là nhờ những người hoạch định ra những cái kế hoạch ở trong chính phủ, từ trung ương đến địa phương. Họ đã làm cho cái xã hội được thái bình, an ổn, rồi họ làm cho cái nguồn kinh tế của cái quốc gia đó được hưng thịnh, được phát triển. Khi mà cái quốc gia đó bị nhiều thất nghiệp, việc làm không có, thì cái chính phủ đó họ phải thức khuya dậy sớm, họ phải làm sao, họ phải nghĩ ra những cái người chịu trách nhiệm, họ phải làm sao để cho cái kinh tế của cái quốc gia đó được phát triển, để cho an sinh xã hội được ổn định, để cho mọi tầng lớp nhân dân ở trong cái quốc độ đó được cơm no áo ấm. Ngoài ra đó, chúng ta mà sống ở trong cái sự thái bình thì không biết bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh, đã chết để cho chúng ta sống. Bao nhiêu những cái người mà lính, những người chiến sĩ họ chết ở trên chiến trường bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ quê hương, bảo vệ xứ sở và bảo vệ cái nền độc lập thái bình cho quốc gia, để chúng ta sống, để chúng ta có một gia đình hạnh phúc, để chúng ta có được những cái điều kiện sống tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời này. Vậy thì chúng ta đã sống bởi vì người khác đã chết, đã nằm xuống. Thì cái công ơn đó, xin thưa với đại chúng, chúng ta phải làm sao? Chúng ta tri ân bằng cách nào? Có nhiều khi chúng ta dửng dưng, chúng ta nghĩ rằng cuộc sống nó là vậy, rồi chúng ta lại càng đòi hỏi nhiều nữa. Nhưng thật sự, như khi tối chúng tôi đã có nói đó, chúng ta đến đây là chúng ta đã nợ của cuộc đời này nhiều lắm. Chúng ta nợ vật chất, chúng ta nợ tình cảm từ dòng tộc, từ cha mẹ, từ anh em, từ bạn bè, từ xã hội, từ những người mà đã xây dựng nên một cái xã hội ổn định này. Và chúng ta nợ những người lính, những người chiến sĩ mà họ đã bỏ mình, bỏ xương, đổ máu ở ngoài chiến trường để có một cái khung cảnh thái bình, để có một cái mảnh đất tự do thật sự mà chúng ta được thừa hưởng. Thì vậy, chúng ta làm thế nào để trả cái ơn này? Không phải chỉ đơn giản bình thường đâu. Nếu như mà chúng ta tu, chúng ta không có hiến thân cho cuộc đời này, không có phục vụ cho cuộc đời này để trả cái ơn này đó, thì chúng ta nợ nhiều lắm. Và đó là lý do tại sao chúng ta sanh tử luân hồi. Đó là lý do tại sao chúng ta không có thoát ra được cái vòng sống chết của cuộc đời này. Bởi vì chúng ta còn nợ của cuộc đời, chúng ta nợ của mọi người. Thành thử ra chúng ta phải trở lại đây để mà trả nợ. Có khi chúng ta trả nợ trong cái sự hoan hỷ vui vẻ, nhưng có khi chúng ta trả nợ trong cái sự đau khổ và phiền toái. Do đó mà chúng ta phải làm một cái gì đó, chúng ta đáp lại cái ân tình này đối với những người lãnh đạo, đối với những người đã hy sinh, đã sống chết để chúng ta có cuộc sống an bình. Dĩ nhiên là chúng tôi không có nói những người mà những cái chính quyền mà không lo cho dân, không nghĩ cho dân mà chỉ kiểu như là lấy của dân mà bỏ trong túi riêng của mình, thì những người đó là lạ, là những người khác. Chẳng hạn như quý vị biết có những người mà họ làm tổng thống 40 năm mà già tới đi trong gậy vậy đó, gần chết xuống lỗ mà họ cũng vẫn bám, là tại vì họ có quyền lợi, họ bám để mà rút tiền, rút tài nguyên, rồi sống trên xương máu của những người khác. Cho nên họ sắp chết rồi mà họ vẫn còn bám quyền lực, quyền lợi để họ lấy thêm chút ít tiền bạc, vàng, hột tròn, kim cương. Thì những người đó là những người thiểu số, chúng ta không có đề cập đến. Chẳng hạn như quý vị biết ông tổng thống Zimbabwe, không, hôm nay ông 93 tuổi rồi đó, mới vừa từ chức năm rồi đó, nhưng mà báo vừa mới đăng là ông muốn trở lại đó. 93 tuổi đi không nổi luôn, mà bị khai trừ khỏi cái đảng cầm quyền, bị ép phải từ chức, là tại vì lý do là ông ta muốn đưa bà vợ ông ta lên chuẩn bị tiếp tục làm tổng thống. Dạ vậy cho nên trong cái đảng, trong quốc hội họ không có đồng ý, mang tiếng quá đi, thành thử ra nó cũng không tất cả các cái nước độc tài nó giống nhau, tức là bà vợ của ông ta làm thư ký rồi lên làm phó tổng thống, rồi ông đề cử lên làm phó tổng thống là để chuẩn bị để làm tiếp tục làm tổng thống, rồi cũng kêu là ông hồi lúc đó là ông làm tổng thống cho nên ông cũng ép buộc cái ông hiệu trưởng viện trưởng của trường đại học đó đó, tức là phát cho bà một cái bằng tiến sĩ, rồi tiến sĩ không có học ngày nào đó, có nhiều cái bằng tiến sĩ trên thế giới này không học ngày nào hết mà cũng có tiến sĩ nữa. Ngộ như vậy đó, tiến sĩ, chương trình tiến sĩ, học tiến sĩ mà gọi là bằng tiếng Anh nhưng mà đi đâu thì phải cần thông dịch, đại khái vậy đó. Anh đã có nhiều ngộ trên đời này, quý vị biết không? Lấy cái bằng tiến sĩ Anh ngữ, học tiếng Anh đàng hoàng ở trường Anh, tiếng Anh đàng hoàng nhưng mà đi phải cần thông dịch. Thì đó là những cái gì, thì cái bà vợ của ông Zimbabwe, ông Mugabe này là tổng thống của Zimbabwe thì cũng giống y như vậy. Rồi bây giờ ông về ông nghĩ là nay có khoảng 6 tháng thì bây giờ đó ông chuẩn bị tuyên bố là ra ứng cử trở lại, nhưng mà bây giờ bên cái đảng của ông đuổi ông rồi, cho nên bây giờ ông gia nhập cái đảng đối lập, ông muốn là gia nhập trong cái đảng đối lập để làm ứng cử trở lại. Thì đó là những cái điều mà gọi lại chúng ta không có nói. Tuy nhiên chúng ta chỉ nói những lãnh tụ, những người mà lãnh đạo của các cái quốc gia mà vì dân khổ với cái khổ của dân và vui với cái vui của dân. Người lãnh đạo phải lo trước người dân và vui sau người dân, thì đó mới thật sự là người lãnh đạo, mà đó cũng là cái hạnh nguyện của Bồ Tát ở trong Phật giáo của chúng ta. Các vị Bồ Tát đi vào cõi đời này vì mục đích là đem lại lợi lạc cho nhân sinh. Do vậy, những ai mà lo cái lo trước của dân, vui cái vui sau của dân chúng, thì đó là hạnh nguyện của Bồ Tát. Và đó là đúng với cái đường lối mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã dạy. Như vậy thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải ghi nhớ cái ơn này đối với các cái vị lãnh đạo của những quốc gia, những cái chính phủ và những người lính, những người chiến sĩ đã hy sinh, đã nằm xuống, đã bỏ xương máu để cho chúng ta có một cuộc sống an vui. Như vậy thì chúng ta phải làm sao để cho đạo pháp, lời dạy của Đức Phật luôn luôn được lưu truyền và tỏ rộng khắp mọi nơi ở trong cuộc đời này, để chi? Để tất cả mọi người được thừa hưởng cái ân huệ này, cái lời dạy này của Đức Phật, thì lúc đó thế giới này được sẽ hòa bình, không có chiến tranh, không có ai chết, để cho chúng ta sống hết, ai cũng có một cái cuộc sống an bình và hạnh phúc. Thì như vậy đó là chúng ta trả ơn. Và tất cả những người lãnh đạo của mọi quốc gia ở trong cái thế gian này phải lo cái lo của dân. Như vậy đó là những người đó học được hạnh của các vị Bồ Tát, thì lúc đó không có ai tham nhũng hết, không có ai lấy của riêng mà bỏ trong túi hết, ai cũng có một cái sự chia sẻ hạnh phúc từ tinh thần đến vật chất ở trong cái pháp lục hòa của lời dạy Đức Thế Tôn. Thì như vậy là chúng ta trả được ơn này đối với quốc gia. Cái đó nữa đó, đối với xã hội, đối với quần sinh, đối với mọi người, trong đó có thiện hữu tri thức, có những người bạn bè chúng ta xung quanh hết, thì ơn này chúng ta đến đây, chúng ta vào cuộc đời này, Không ai trong chúng ta có thể sống riêng một mình hết. Không ai trong chúng ta có thể sống. Dù cho người đó chúng ta thương hay là ghét, thì họ cũng là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Họ là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cái hơi thở của chúng ta, cái cuộc đời của chúng ta, cái mạng sống của chúng ta được đóng góp của toàn thể mọi chúng sanh ở trong cái xã hội này. Và ngay cả cái thân của mình đó, mà ngày hôm nay mà chúng ta được sức khỏe, được đầy đủ, cái sinh hoạt rất là tốt đẹp đó, không biết bao nhiêu chúng sanh đã hy sinh mạng sống để nuôi cái thân của mình đó. Quý vị tính đi, quý vị tính thử coi, từ lúc mà quý vị sanh ra cho tới bây giờ 60 năm này không? Không có nói mấy vị mà còn trẻ trẻ, 60 năm. Thì bao nhiêu sinh mạng đã chết để mình sống? Tính đi. Bao nhiêu tôm, bao nhiêu cá, bao nhiêu cua, bao nhiêu rạm. Rồi tép. Tính đi. Xương của chúng sanh đã chất thành núi. Nếu mà ăn thịt bò thì chắc nó ít hơn. Ăn thịt bò, là bò thì nó một chúng sanh chết mình léo chừng miếng thì một người chia ăn miếng thì nó còn đỡ hơn, phải không? Nhưng mà miếng quý vị mà xào nguyên một cái chảo mà tép với tôm á, thì mà xào với bầu á, coi như là đưa lên một dĩa như vậy là coi như là xong á, ở trong đó mấy trăm sinh mạng. Như vậy thì là sao? Chúng ta nợ nhiều lắm. Nợ của cõi đời này nhiều lắm. Thành thử ra đó là có nhiều khi đó chúng ta nghĩ ra là chúng ta không có làm cái gì tổn hại đến người khác, chúng ta không có làm cái gì gây đau khổ cho người khác. Nhưng mà chúng ta không có nghĩ rằng là hàng ngày chúng ta gây đau khổ không biết bao nhiêu chúng sanh hết. Bao nhiêu chúng sanh chết để cho chúng ta sống. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, xương máu của chúng sanh để nuôi dưỡng cho cuộc sống của chúng ta cho đến trưởng thành, cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Cái ân tình này làm sao chúng ta có thể giải quyết cho được trước khi chúng ta vãng sanh, trước khi chúng ta đi về với Phật. Đây là một cái ân tình rất là nặng, nặng nề lắm. Chư thiện hữu tri thức, ở trong đó cái xã hội này bao rất nhiều thành phần, những người thiện hữu tri thức đã đưa chúng ta đến với đạo. Những người thầy giáo, những người bạn bè đã giúp kiến thức của chúng ta mỗi ngày, mỗi tăng trưởng. Rồi cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, biết bao nhiêu bàn tay đã đóng góp vào cho cuộc sống của chúng ta. Một mảnh vải mà chúng ta mặc như vậy thì chúng ta nghĩ rằng những người đã trồng những cái, đã nuôi những cái con tằm, nuôi trồng những cái cây dâu, đã kéo cái kén, rồi dệt cái vải, rồi đến may áo cho chúng ta. Rồi những người nông dân từ xa ở đâu đó, bên kia trái đất, đã lam lũ, trồng từng hạt lúa để có những cái thực phẩm mà bên đây nửa vòng trái đất chúng ta có được cái thực phẩm ấy. Không biết bao nhiêu cái nhân lực, tài lực, bàn tay của mọi người đóng góp vào trong đó. Từ người nông dân cho đến những người bán buôn ở ngoài xã hội, mỗi mỗi đều đã cho chúng ta kết nối với chúng ta để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và an ổn. Có nhiều khi đó, chúng ta không nghĩ tới những cái việc đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta có tiền thì chúng ta mua vậy là coi như là xong rồi. Nhưng mà thật sự nhiều khi có tiền chúng ta mua không được luôn đó. Lúc mà chiến tranh đó, lúc mà chiến tranh chúng ta ôm một cục vàng nhưng mà không có đổi được thực phẩm. Lúc đó người ta không có cần vàng mà người ta chỉ cần thực phẩm thôi, chỉ cần nước thôi. Quý vị nào mà đi vượt biên đó, trong tất cả chúng ta đây có rất nhiều vị đi vượt biên. Thì như vậy lúc đó đó, một khối vàng đó mà quý vị đổi chỉ có cần một tách nước, một ly nước nhỏ vậy thôi là người ta không đổi. Vàng nhá chỉ vụt thôi, không có lợi ích gì trong cái giờ phút đó hết. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần nên suy gẫm, cần nên biết rằng là mỗi thứ ở trên cuộc sống của chúng ta đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta. Từ những cái người mà không quen biết gì hết, chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, thì họ cũng là một phần ở trong cuộc sống của chúng ta. Nó cứ liên quan với nhau rất là nhiều, từ văn hóa đến phong tục, tập quán, kinh tế, rồi quân sự, rồi xã hội, tất cả mọi thứ đều có liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Có những người họ trồng những cái cây xanh ở ngoài rừng, chúng ta với họ không quen biết gì hết. Có nhiều khi họ là những người mà chúng ta không ưa, không thích, gặp là chúng ta phát giận rồi. Nhưng mà họ vẫn là ân nhân của chúng ta, bởi vì cái bầu khí quyển này nó được trong lành để chúng ta có một cái bầu cái khí oxy để mà hít thở, là do cái môi trường cây xanh, do những người đóng góp trồng những cái cây xanh ở trong những cái khu rừng dọc theo đường, chứ không phải mà chặt rừng là thấy cây là chặt xuống, thấy cây là chặt xuống, là phá rừng thì những người đó thì quá tay rồi. Có nhiều khi tôi nghĩ là bên Việt Nam mình đó ha, có nhiều lúc cần một bao than thôi mà lên trên rừng chặt nguyên cả một cái khối rừng, đốt hết chất cây lên đốt cháy, lấy còn con bao than đem về dùng, đem về bán, không nghĩ gì tới những cái lợi ích của công cộng, không nghĩ gì tới cái lợi ích của mọi người. Một bao than thì bán được có bao nhiêu tiền mà chặt hết cả một cái khu rừng để mà đốt lấy than. Những người mà đốt lấy than đó là tội lắm, mà rất là tội, nhiều tội lắm, mà tội nặng lắm đó. Phá hoại không biết bao nhiêu cái sinh mạng của chúng sanh, chặt xuống xong rồi đốt là bao nhiêu sinh mạng chúng sanh sống lẩn quẩn đó là đã chết rồi. Rồi không có rừng thì những cái con vật đó nó phải chạy đi chỗ khác, nó sống. Tức là mình đã phá nhà người ta đó. Ở này là phá nhà người ta, giống như nhà của mình đó, đang ở tự nhiên đem xe tới ủi đó. Thì ở đây mình chặt rừng thì cũng giống như vậy. Xong rồi mình đốt cây để lấy than thì bao nhiêu sinh vật khác lại chết nữa. Thì tất cả những cái thứ đó đó là cái thứ chúng ta đã không đóng góp gì cho cái cuộc sống này, cho cái xã hội này, cho cái sự an bình của mọi người, mà chúng ta còn phá hoại cái cuộc sống của những người khác xung quanh. Tất cả những cái việc làm đó, chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta có lỗi với cuộc đời này. Chúng ta nghĩ rằng cái cuộc sống này, cái mưu sinh để sinh tồn là chúng ta làm như vậy. Chúng ta không nghĩ nó là cái điều mà chúng ta đã có lỗi với cuộc đời. Thì tất cả những cái lỗi đó, đó nó mang từ kiếp này, rồi nó sống chết, nó đi theo chúng ta trong cái sự sanh tử. Và mọi thứ như vậy nó chồng chất lên, nó chồng chất lên để cái sự sanh tử của chúng ta nối tiếp ở trong xã hội này mà đền, mà trả, mà vay và mượn. Thì cái sự đau khổ của chúng ta đó nó cứ chồng chất lên trong cái sự vô minh ấy, mà không có Đức Thế Tôn, không có lời dạy của Đức Phật thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy ra được, không bao giờ mà thấu triệt được. Như vậy thì chúng ta có cuộc sống, chúng ta có những cái điều tốt đẹp, như vậy thì chúng ta phải ghi cái ân này. Thì cái ân tình này đó chúng ta phải cần tu tập để mà trả nợ. Chứ còn nếu mà chúng ta trả gọi là chúng ta nợ mượn một cân, trả một cân thì không bao giờ hết. Chưa nói là chúng ta phải trả tiền lời. Tại vì chúng ta nợ nhiều kiếp trước, mà đã qua nhiều kiếp sau nữa, đâu phải đâu trên cái thế gian này không có gì mà ta cho không hết. Không có gì cho không hết, lúc nào cũng phải có tiền lời đó hết. Ngay cả mà gọi là người ta nói là biếu không đó, nhưng mà thật sự trong cái biếu đó nó cũng có hàm chứa những cái điều đối đãi, đòi bên chính phủ này biếu chính phủ kia, viện trợ chính phủ những cái nước giàu viện trợ cho những nước nghèo, không phải tự nhiên người ta cho không đâu, không có đâu. Giống như Trung Quốc đưa viện trợ cho Sri Lanka mấy tỷ đó để xây dựng cái làng gì đó, rồi cái sân bay, rồi cái hải cảng gì đó, biếu không đó, biếu không ba chục tỷ hay gì đó. Nghĩ rằng người ta cho không mà vui quá mà, không, nhận lãnh liền. Rồi cuối cùng thì vừa cái cho không rồi trong đó nó cũng có một cái nghĩa là ký kết rồi đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng là bây giờ phải đâu ra phải giao hết toàn bộ cái khu vực đó cho Trung Quốc 99 năm để cho họ quản lý. Thì dĩ nhiên là họ quản lý thì phải làm, họ làm những cái chuyện của họ và sanh lời trong 99 năm đó để họ lấy lại cái vốn đó chứ. Rồi họ có lời nữa trong 99 năm đó. Tất cả nhiều thứ lắm. Ở Fiji, ở cái nước nhỏ xíu ở gần Fiji đó, nói chung tất cả nhiều lắm. Ở Phi Châu, những cái nước giàu có lúc nào họ cũng nhẹ nhất là họ đưa ra, họ cho những cái số tiền đó. Tuy nhiên họ cũng tính là sau khi mình phát triển, mình làm những việc đó thì mình phải mở cửa quốc gia của mình ra để họ làm ăn, họ buôn bán. Họ cho 30 triệu nhưng mà 10 năm sau họ thu vô 300 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì họ cho mình cho không mà mình cũng vui. Mình được phát triển, mình xây dựng. Thì dĩ nhiên là lúc đó họ đến để giao thiệp với chúng ta. Thì chúng ta cũng nghĩ cái ân tình trước kia họ đã giúp đỡ mình, cho nên mình phải ưu tiên cho họ trong vấn đề làm ăn buôn bán hơn là những cái quốc gia mà họ không có giúp đỡ mình ở lúc trước. Thì trong cái sự qua lại đó đó, chúng ta cũng không có ràng buộc gì, nhưng mà cái ân tình thì họ cũng lấy lại từ 30 triệu họ lấy lại 300 triệu. Cho nên ở trên đời này không có cái gì mà cho không hết. Không có gì cho không hết. Ngay cả trong cuộc sống chúng ta. Ngay cả trong cuộc sống chúng ta. Vấn đề tình cảm. cũng là qua lại. Chỉ có Bồ Tát thì mới không có thôi. Chứ còn tất cả chúng ta là phàm phu, từ thượng tầng cho đến hạ lưu đều phải qua lại hết. Đều phải qua lại. Thì tất cả những thứ đó là những thứ mà trong cuộc sống của chúng ta có cái sự đối đãi. Và khi mà chúng sanh, mọi người trong xã hội có cái sự tương quan, thì chúng ta phải suy nghĩ để mà trả cái ơn, còn không là chúng ta nợ. Dù cho họ là những người chúng ta không thích, nhiều khi thì chúng ta chỉ thích những người mà chúng ta mến, chúng ta thương, chúng ta nghĩ rằng họ là những người tốt mới có liên quan đến cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà bề rộng của nó đó, không phải chỉ có người tốt có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đâu, mà tất cả mọi người đều có liên quan đến cuộc sống. Không có cái gì là bất biến hết. Do đó mà Đức Phật mới nói là vô thường. Những cái điều mà 2000 năm về trước đó, người ta cho rằng là xấu, nhưng mà 2000 năm sau thì nó trở thành tốt. Những cái điều này là những cái điều mà người học Phật của chúng ta, hàng Phật tử chúng ta luôn luôn phải thấu hiểu và ghi nhớ, để từ đó chúng ta mới không có chấp trước, không có đau khổ, không có thành kiến, mà có thể vượt lên được. Giống như tôi ví dụ chẳng hạn như Tần Thủy Hoàng là một người độc tài, là một người mang cái tiếng rất là ác. Từ 2000 năm về trước, ông ta đã đốt sách, ông ta đã chôn học trò, và ông ta bắt mọi người phải xây cái Vạn Lý Trường Thành. Khởi đầu của Vạn Lý Trường Thành là bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên nó không có phải là toàn bộ hết cái Vạn Lý Trường Thành mà ngày hôm nay chúng ta thấy mỗi triều đại họ tiếp tục họ xây. Nhưng mà khởi đầu khoảng từ ở phía bên miền Đông Bắc đó, của giáp giới từ ngoài thành Bắc Kinh mà qua phía bên nước Mãn Châu bây giờ đó, thì khởi đầu từ đó lên qua tới Ngũ Đại Sơn đó, đi thêm qua xuống đó, thì một khúc đó khởi đầu là của Tần Thủy Hoàng, nhà Tần, cho đến mấy trăm năm sau tới đời nhà Minh đó là người ta mới hoàn tất cái đoạn đường dài đó. Tuy nhiên cái thời của Tần Thủy Hoàng, ông ta đã khởi đầu và đã bắt nhiều người xây cái Vạn Lý Trường Thành đó, và rất nhiều người đã chết đau khổ và bệnh hoạn, bệnh tật, và đã chết cả hàng trăm ngàn người trong cái thời đó. Và ông ta đã mang cái tiếng rất là độc ác, nhất là vấn đề đốt sách và giết hại những người trí thức. Thì về nghiệp lực á, đối với người học Phật của chúng ta là ghi ác thì dĩ nhiên là phải trả rồi. Có nhân thì phải có quả. Nhưng mà cái phương diện mà nhìn về thiện và ác bình thường đó, thì chúng ta thấy được 2000 năm trước thì ông ta gây không biết bao nhiêu cái sự đau khổ chết chóc và phiền tối đến xã hội, đến mọi người. Nhưng mà 2000 năm sau, cái xã hội chúng ta bây giờ, thì cái việc làm này, cái Vạn Lý Trường Thành này đó, nó đã nuôi không biết bao nhiêu chúng sanh, không phải chỉ ở Trung Quốc không, mà ở trên cái trái đất này. Thì quý vị bỏ ở trên cần coi, nhìn thấy kỹ coi là cái thiện ác của thế gian đó, nó lạ lắm đó. Thế bây giờ quý vị thấy rằng bao nhiêu cái tour du lịch người ta rồi nuôi sống biết bao nhiêu, rồi bán đồ kỷ niệm, rồi xe vận chuyển máy bay, rồi nhà hàng, rồi hotel, rồi những cái travel agent khắp cái thế giới họ bán để đưa những người đi tới đó để thu vô và nuôi không biết bao nhiêu những người sống bằng cái công việc này, cả hàng triệu triệu người luôn ở trong cái quốc gia Na Uy này, xa, rất là xa, nhưng mà cũng có liên quan với nhau. Thì như vậy đó, cái thiện ác của thế gian nó chỉ trong cái phạm trù vừa thôi, chứ nó không phải là thiện ác của tuyệt đối. Do vậy, trong cái người thiện và trong cái người ác ở trong xã hội này đó, chúng ta đều có cái ân tình đối với họ. Như khi nãy mà chúng tôi có nói đó, trong đó những người chúng ta không có liên quan gì hết, thế nhưng họ đã đóng góp vào cơm ăn áo mặc, họ đóng góp vào cái môi trường, cái môi sinh của xã hội này để cho chúng ta hít thở không khí trong lành, để mà có một cái thân thể kiện tráng. Thì tất cả những cái thứ đó thì sao? Thì chúng ta phải ghi nhớ công ơn họ. Thành thử ra mỗi lần khi mà chúng ta tụng kinh, sau cái phần hồi hướng, chúng ta đều phải hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trong đó có những người mà chúng ta rất là ghét, chúng ta không có ưa, gặp nhau là muốn chửi liền, gặp nhau muốn chửi. Nhưng mà có khi nào chúng ta phải tụng kinh xong phục nguyện chừa chỗ đó ra, đâu có không? Nếu vậy là nguy hiểm lắm mà. Nói rồi tôi nhớ câu chuyện hồi xưa hồi nhỏ. Ở bên Việt Nam đó, có một thầy đi tụng kinh, để tụng kinh đám ma cho cái người ông chồng. Tám mời một thầy, cái này chuyện này có thiệt chứ không phải là chuyện ở trong sách vở đâu nha, mới đây chuyện mới à. Thì chuyện mới ở Bình Định đó, tại vì tôi là người quê Bình Định, thành thử ra chuyện này chuyện Bình Định. Thì ông chồng tới thỉnh thầy để tới tụng kinh thất tuần đó. Thì ở Bình Định tụng có đọc sớ rồi nghiêm túc, có sớ, có Bình Định đó thường thường có viết sớ rồi đọc sớ rồi đổi sớ. Rồi tụng kinh thì phải tụng nguyên một bộ cầu siêu, tụng một bộ Địa Tạng, tại phải có nhiều thầy mới tụng được, tụng nguyên từ sáng tới chiều. Thì khi mà tụng đó, cái vị chủ lễ, vị chùa thầy mà đi cúng á, hết cái bộ kinh rồi, xong rồi phục nguyện. Phục nguyện là nguyện đem công đức này đó hồi hướng cho khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì cái ông chồng, ông chủ nhà bà cúng bà vợ chết, cho ông nắm ông quỳ sâu, mà ông nắm cái y của ông thầy, ông giật giật vậy nè. Thì ông thầy cái giật giật thì ông mới quay lại, ông hỏi gì đạo hữu. Thì cái ông đạo hữu, ông nói con mời thầy tới để cúng cầu siêu, cầu nguyện cho vợ con được sanh về thế giới của Phật. Mà thầy nguyện pháp giới chúng sanh thì vợ con làm sao mà chia được mấy phần. Tức là cầu nguyện, cầu siêu đã cho bà vợ ông đã được giảng sanh. Bây giờ cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh thì người ta đi hết rồi. Người ta đi lên giống như mình đi vô coi mấy cái show mà sắp hàng vậy đó. Thì người ta đi mà người ta lấn thì bà vợ của ông đâu có còn phần nào đâu, cho nên ông chịu, ông nói thầy phải phục nguyện lại mới được. Thì cho vậy là không được, phải phục nguyện riêng cho bà vợ của ông thôi, chứ không có pháp giới chúng sanh gì hết. Thì ông thầy phải ngưng chuông mỏ để mà giải thích để giải thích cho ông hiểu rõ hết, ông hiểu rõ là như thế nào. À, thì xong rồi ông nghe thì ông thấy cũng 90% chịu rồi, cũng nghe cũng được được. Thì ông dạ, thầy nói giải thích như vậy thì con cũng chịu, nhưng mà đặc biệt một cái là thầy phải trừ cái bà hàng xóm lại. Cái này là dứt khoát không được. À, cái, bởi vì ông thầy hỏi tại sao? Nó tại vì thật sự là cái bà hàng xóm với vợ con là ngày nào gặp nhau cũng chửi lộn hết. Thành thử bây giờ mà nếu mà thầy phục nguyện mà cái bà hàng xóm đó bà đi theo là coi như là không được rồi. Hai người lên đó là tiếp tục là chửi lộn nữa, là không được, phiền, làm phiền vợ, người vợ của con lắm. Thành thử ra thầy phải chừa cái bà hàng xóm lại, dứt khoát là ông không chịu. À, nên là pháp giới chúng sanh nhưng phải chừa cái bà hàng xóm. Thế đây, ở đây là nghe nói thì giống như câu chuyện tiểu lâm phải không? Nhưng mà nó là chuyện thật đó. Nó câu chuyện thật đó. Thành thử ra là quý vị biết không, chúng ta nhiều khi trong cuộc đời này, trong cuộc sống này đó, chúng ta gặp nhiều chuyện nó vui lắm. Có những cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó là những cái bài học thật sự để cho chúng ta học rất là nhiều ở trong cuộc đời tu tập của chúng ta. Chúng ta không phải chỉ tu tập mà chúng ta học ở trong kinh, chúng ta đọc trong kinh thôi đâu. À, mà trong những lời nói, trong những cái hành động, những cái việc làm hàng ngày, bạn bè của chúng ta ở trong cuộc sống này, và chúng ta đi ra ngoài xã hội kia, và chúng ta đi ra ngoài phố, chúng ta gặp những cái người họ đi ngược chiều của chúng ta, họ có những câu nói, họ những có những cái cử chỉ, những hành động, chúng ta đều phải học hết. Đều phải học để mà tu tập. Không phải là mọi mặt đều là xấu hết, mà cũng không phải mọi mặt đều là tốt hết. Mà chúng ta đều phải học từ cái tốt cho đến cái xấu. Cùng là một bàn tay, cùng là một bàn tay, nhưng mà phía trên và phía dưới nó khác nhau. Và cùng mà một bàn tay, nếu như mà chúng tôi đang cãi lộn với quý vị, mà chúng tôi nổi sân, nổi giận lên mà tát cho quý vị một bàn tay, thì là sanh chuyện à. Cái bàn tay này nó làm nên những cái chuyện rất là xấu hổ. À, và cũng có thể đưa chúng ta đi vào tù vì chúng ta tát một bàn tay người đối diện bằng cái bàn tay này. Thế nhưng cũng cùng là cái bàn tay này, nhưng mà quý vị trúng gió mà nhờ tôi cạo gió thì nó là khác à. Nếu mà chúng tôi tát quý vị một bàn tay thì quý vị có thể nói sân và có thể nói những cái lời khiếm nhã đối với chúng tôi. Nhưng mà nếu mà quý vị đang trúng gió mà nhờ chúng tôi cạo gió thì quý vị sẽ cảm ơn. Không? À, cảm ơn. Chứ không có chữ lộn. Chỉ là nó thôi à. À, cho nên chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả mọi thứ. À, thì đó là vấn đề tu tập nghiêm túc của chúng ta. Để chúng ta mới trả được cái công ơn này đối với chúng sanh, đối với chư thiện hữu tri thức. Chúng ta đến được với đạo là nhờ những người bạn chung quanh của chúng ta, nhờ những người mà chúng ta chưa từng thọ ơn, thế nhưng họ đã đem chúng ta đến với giáo lý Phật Đà. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu được, ngày hôm nay chúng ta có hạnh phúc ở trong cái sự tu học. Đó là những người chúng ta phải luôn luôn ghi ơn và báo ơn. Chúng ta có một cái cuộc sống an ổn, chúng ta có cơm ăn áo mặc, chúng ta có đầy đủ những cái vái lụa để mà ấm cho mùa đông và mát cho mùa hè. Thì như vậy chúng ta cần phải báo cái ân tình này đối với những chúng sanh ấy. Thành thử ra chúng ta đừng có bao giờ mà thờ ơ. Chúng ta phải làm một cái gì đó cho xã hội này để báo ơn. Như khi tối mà chúng tôi đã nói đó là đạo tràng Liên Hoa này được xây dựng không phải chỉ nhất thời, chỉ 5 năm, 10 năm hay là sự hiện diện của chúng ta đến tu học ngày hôm nay hay là năm tới, mà nó sẽ ở đây cả hàng ngàn năm sau. Trong khoảng khoảng 1.000 năm ấy, không biết bao nhiêu chúng sanh được thừa hưởng trong cái lợi lạc này. Thì đây là cái điều mà chúng ta đã góp vào một bàn tay, chính là chúng ta đã trả ơn cho xã hội, trả ơn cho nhân sinh. Cái ơn này là chúng ta trả rất là đàng hoàng, mà nó là thực tế là chúng ta trả ơn bằng cách đó đối với xã hội. Ngoài cái sự tu tập nghiêm túc, chúng ta còn mang ánh sáng Phật Đà đến cho mỗi tầng lớp chúng sanh trong xã hội này, thì đây là chúng ta trả ơn. Chúng ta ghi ơn và báo ơn. Người Phật tử mà không có biết cái ân, nhận lãnh ân mà không có báo ân, thì không phải là người Phật tử. Không phải là người Phật tử. Dầu cho ở trong phương diện nào, chúng ta cũng phải đền đáp cái công ơn mà chúng ta đã thọ hưởng. Chúng ta đã đến đây, đã trưởng thành, đã sống không biết bao nhiêu cái ân huệ đó, mà chúng ta chỉ ngửa tay ra để mà lấy tiếp nữa. Đã nợ trong nhiều kiếp rồi, chúng ta đã nợ của cuộc đời này quá nhiều. Do vậy mà cho ngày hôm nay chúng ta mới đến thế gian này, mới làm thân người, chứ không là chúng ta đã phủi chân ngồi trên bàn rồi, thành Bồ Tát rồi, chứ đâu có còn phải là làm người nữa. Vì chúng ta đã thọ ơn mà không hoàn tất cái ân tình này đối với chúng sanh, thành thử ra chúng ta tiếp tục đến đây để mà tiếp tục làm việc, tiếp tục đau khổ, tiếp tục cười và tiếp tục khóc. Thì như vậy mà chúng ta không có đền đáp lại, mà còn lại tiếp tục nhận lãnh nữa, nhận lãnh càng nhiều hơn, thì như vậy là chúng ta nợ càng nhiều nữa. Do đó mà phải cho ra, do đó mà phải bố thí. Bố thí là cúng dường đó, cúng dường là bố thí. Hai cái đó nó giống nhau đó. Nhưng mà đối với chư Phật, đối với các cái vị trưởng lão Bồ Tát thì chúng ta dùng cái chữ cúng dường, còn đối với bình thường thì chúng ta dùng là bố thí. Trong lý chúng ta nói bố thí cho Đức Phật nải chuối, bố thí cho Đức Phật nén nhang, nó rất là kỳ, không? Rất là vô lễ. Cho nên, nhưng mà tuy nhiên cái đó là một bố thí và cúng dường, đó là một tướng lạ. Cho ra, buông xả. Cái chữ bố thí nó quan trọng, thành thử ra mà cũng là trả ơn cho xã hội này đó, trong cái sự tương quan mà ân của chúng sanh này đó. Vì chúng ta nó quan trọng, cái chữ bố thí, hai chữ bố thí này rất là quan trọng ở trong lời dạy của Đức Phật, ở trong giáo lý Phật Đà. Thành thử ra ở trong Kinh Kim Cang đó, Đức Phật nhắc đi nhắc lại hai cái chữ bố thí này 32 lần. 32 lần từ đầu đến bố thí như thế này, bố thí như thế này, bố thí như thế kia. Và Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Vì sao? Vì chúng sanh, vì chúng ta đó, thật sự là trăm đời ngàn kiếp, nó keo lắm, nó keo kiệt lắm. keo kiệt từ tình cảm, keo kiệt từ vật chất, có gì cũng muốn vô thôi, muốn thu vô cho nhiều. À, rồi cái gì cũng nghĩ là nó là của mình, cho nên ích kỷ, thu vô, à, rồi riêng riêng, len len, tiêu xài một mình. Ngay cả vợ chồng cũng chia sẻ với nhau, cũng tiêu xài một mình, mỗi người có mỗi cái băng, số băng riêng, rồi len len cắt bớt, len len nghĩa là cái này đại khái vậy đó, không cho người đối diện biết được. Thì đó là những cái điều mà chúng sanh sống ở trong xã hội này rất là ích kỷ. Vì cái tâm ích kỷ chúng sanh Đức Phật biết như vậy, thành thử ra Đức Phật mới dạy cho chúng ta phải phát tâm đối với chúng sanh, đối với xã hội, đối với mọi người, phải cho ra, thu vô 10, cho ra 8, giữ 2 phần để dưỡng già thôi. Chứ đừng thu vô 10 mà cho ra có không được 1.1 thôi. Nhiều khi thu vô 10 cho ra, thu vô 10 cho không có cho ra đồng nào hết. Tức là được 99 đồng thì phải làm kiếm thêm đồng nữa cho nó đủ 100, để nó đủ số chẵn để bỏ vô trong băng để giữ, rồi mỗi ngày lật qua dồn cho nó vui, cho không dám chi ra. Chi ra tức là bố thí, cho ra lợi ích của xã hội phải đưa ra. Vì tâm bố thí chúng ta vừa bố thí cho ra về tình cảm, cho ra vật chất. Chúng tôi thường hay nói cái bố thí vật chất đó, nó còn nhẹ hơn, nó còn dễ hơn, mà nhất là cái bố thí về tình cảm đó, về tinh thần đó khó lắm. Có nhiều người đó, có thể bỏ tiền ra bố thí được, nhưng mà người ta không có chịu xin lỗi một tiếng. Làm lỗi nhất định cũng xin lỗi, tại xin lỗi mất mặt lắm. Chẳng thà mất 10.000 chứ không chịu mất mặt. Coi cái mặt mình nó có giá trị dữ dội lắm. À, không có chịu xin lỗi. Mà rõ ràng là lỗi. Lỗi mà không có chịu xin lỗi. Mà nhất định là phải cải cho hơn. Phải nghĩa là hùng hổ. Làm sao mà mình phải thắng mới được. À, không có chịu xin lỗi. Cái tình cảm đó là vậy. Cho nên đó là cái lời nói mà cái phần tính, cái tình cảm đó bố. Nó làm cho chúng ta thêm những cái cột chặt hơn. Có nhiều người đó nghĩ rằng là bố thí là chỉ tiền thôi, không phải đâu. Không phải. Chúng ta phải bố thí cái gương mặt rất là sáng tươi chúng ta. Chúng ta gặp, chúng ta chào hỏi, bắt tay, nở một nụ cười rất là xinh. Khi mà mình đẹp rồi mình cười càng đẹp nữa. À, nhiều khi có nhiều người mà cười có nửa miệng cười. Cười vậy đó, cười ngộ vậy đó, hà tiện gì mà cái nụ cười mà cũng không dám cười cho nó thoải mái, nó rất là hà tiện. Cái này còn hà tiện hơn nữa, cái 99 đồng có thêm đồng để thành 100 bỏ vô băng đó. Thành thử ra có nhiều người hà tiện ngộ lắm á. Nói chuyện tiếp xúc cho thoải mái, cười cho thoải mái, và đưa ra những cái gì chúng ta có thể đưa ra được để trả cái ơn cho xã hội này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta làm cho mọi người vui vẻ, mà mọi người vui vẻ như thế là cuộc sống này nó an lành và mọi người hạnh phúc. Nếu không mà nếu như mà mình làm cho người ta đau khổ, người ta nhảy lầu, người ta tự tử rồi sao? Là cái phiền lắm. Vì một câu nói mà người ta có thể tự tử. Vì một câu nói người ta tự tử. Chúng tôi vừa mới đọc báo đó, bên Việt Nam đó. Hai người nam nữ quen nhau, rồi xong rồi xích mích gì đó, rồi người nam từ chối và đồng thời phủ nhận cái việc làm của anh ta. Rồi cho nên rồi lên Facebook rồi lại lung tung hết, rồi làm cho gia đình của bên người bên nữ đó hay biết. Rồi cuối cùng cô ta tự tử chết. Cái này là nợ nặng à. Vì một cái hành động không có đúng của mình mà làm cho một nhân mạng phải ra đi, làm cho một người phải đau khổ và chết. Mà khi cái người đó mang cái sự đau khổ, mang cái sự thương tâm này mà ra đi mà chết đó, thì cái nghiệp này nó sẽ trở lại cột với nhau. Bảo đảm hai người này sẽ gặp ở một địa điểm nào đó trong tương lai, trở thành một cái mối hận thù ghê gớm. Đó là những cái điều mà oan trái trên cuộc đời này mà vợ chồng đã trả thù với nhau ở trong xã hội mà chúng ta thường thấy. Chúng ta nghĩ rằng tại sao, quý vị không? Chúng ta nghĩ ra tại sao vợ chồng mà sao lại như vậy như kia, có những cái sự hận thù như vậy. Không phải tự nhiên mà có đâu, không phải tự nhiên. Cái tình trạng đó nó xảy ra như vậy, và họ sẽ gặp một địa điểm nào đó, thời gian đúng hợp lý với nó, để họ trả cái ân oán này, họ đòi và trả cái nợ này. Và khi chúng ta học Phật thì chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề đó. Bởi vì mỗi người đều là người ân của chúng ta, người mà chúng ta cần nên báo đáp. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta vượt qua hết tất cả, và chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, vui vẻ để mà chấp nhận, để mà sống, để mà vượt qua trong cái hạnh phúc của cuộc đời. Như thế là chúng ta đền đáp được hết những cái ân tình đối với Đức Thế Tôn, ân tình đối với người thân, với cha mẹ của chúng ta, và ân tình đối với quốc gia, và sau cùng đó là cái ân tình đối với xã hội này, bạn bè và mọi người có tương quan với cuộc sống của chúng ta ở trong kiếp nhân sinh này. Và đến đây thì là hết giờ. Hết giờ. Anh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã ngồi đây nghe chúng tôi chia sẻ một vài việc đến với đại chúng, và xin tạm biệt. Muốn hỏi gì ạ? Hai phút. Dạ, rồi thầy hiểu rồi. Nó nằm ở trong cái ân quốc gia đó, không phải cái ân quốc gia đó là không phải là cái ân của cái chỗ mà nghĩa là mình sống chỗ nào rồi mình sanh chỗ nào, thì cái lời dạy của Đức Phật là nói chung hết tất cả, thì cái ân đó là cái ân tình của những người lãnh đạo mà chúng ta báo đáp. Thì bây giờ trước nhất đó là chúng ta đang sống ở trên cái mảnh đất này, thì chúng ta nghĩ về cái ân tình, nhưng mà trong đó nó có cái ân tình của cái nơi mà chúng ta sanh ra, thì chúng ta cũng sẽ nhìn và hiểu, cũng như có những cái việc làm để báo đáp cái ân tình đó. Thì tùy theo cái hoàn cảnh của xã hội và tùy theo cái điều kiện chúng ta có thể báo đáp được cái phần nào là chúng ta báo đáp. Chúng ta không có phải là có nhiều vị mà giống như là có những cái suy nghĩ là chúng ta phải làm như thế này hay là làm như thế kia, thì nó không. Có khi thì nó đúng, nhưng mà có khi là nó không có đúng. Thì tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cái xã hội nó chuyển biến như thế nào, và chúng ta có những cái phần đóng góp nào tích cực ở trong cái việc làm đó để mà thay đổi những cái hiện trạng hay là thay đổi những cái sinh hoạt của cái xã hội này, của cái cuộc sống này. Còn cụ thể hơn thì nó là khác. Ví dụ như người Phật tử phải làm cái gì cái này thì cái đó là chắc là hồi nào gặp thầy riêng đi có thì giờ thầy sẽ nói chuyện giải thích cho cái đó. Bây giờ thì thật sự không có nói chuyện được đâu, không nói chuyện ở đây là tại vì thứ nhất là không có thì giờ, thứ nhì là nếu mà cái đó thì thầy phải nói tới 4 tiếng đồng hồ nó mới hết được. Thành thử ra nguyên cả lớp học này nói chuyện đó không á. Thành thử là thì có hiểu đó, có thầy có hiểu A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn toàn thể đại chúng và xin chào tạm biệt. Chiều nay là đi qua bên Mansion rồi cuối hình như cuối khóa học trở lại đi đây rồi trở về lại Úc. Dạ xin cầu chúc tất cả đại chúng một mùa học rất là hạnh phúc và an lạc, và thành tựu, gặt hái được nhiều thành tựu ở trong những ngày sắp tới. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể đại chúng và xin mời quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức đại hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung kính hòa thượng Hồi Liêu.